Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bản chất tự nhiên của con người, mình muốn sướng hay khổ? Trả lời to lên, cứ tự nhiên mà trả lời, cứ thoải mái mà trả lời, cứ thật lòng mà trả lời, đừng có ngại. Mình muốn sướng hay khổ? Mình muốn dễ dãi, thoải mái, mình muốn dễ dãi hay là khó khăn? Mình muốn cái gì nó nhẹ nhàng hay muốn nó nặng nề? Anh chị em thấy bản tính tự nhiên của con người ta như vậy. Nhưng mà có phải tất cả mọi cái mình đều đạt được nhờ nhẹ nhàng không?
Không.
Có hay không?
Không.
Có phải tất cả mọi cái mình muốn chiếm hữu được đều dễ dàng không?
Không.
Muốn có tiền thì phải
làm,
tay làm, hàm nhai, tay quay. Tay quay là miệng trễ liền, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là con người mình, bản tính tự nhiên ai cũng thích dễ dãi, thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng. Còn cái gì mà nó nặng nề, vất vả, khó nhọc, lao đao, chẳng ai ham muốn làm gì. Ấy thế mà Chúa Giêsu bảo rằng là nước trời, ai muốn vào nước trời đi qua cửa rộng hay cửa hẹp? Cửa hẹp. Đường rộng thanh thang thì dẫn đến thiên đàng hay hỏa ngục? Nói mạnh lên đi rồi mà đi xuống. Đường rộng thanh thang thì dẫn xuống, còn đường hẹp quanh co thì mới dẫn lên thiên đàng. Cho nên ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái cũng đã đi vào cái con đường tự nhiên này, là họ cái lúc nào cũng muốn dễ dãi, thoải mái, họ lười, họ ngại, ngại khó, sợ khổ, e nắng, sợ mưa, ngán mù sương. Có những con người lúc nào cũng mở miệng ra là sợ, lúc nào cũng mở miệng ra là khó. Trời ơi, nắng quá, mưa quá, lạnh quá, gió quá, dơ quá, khó quá, cái gì cũng quá quá. Mà có kêu bây giờ, có kêu là trời ơi sao mà tôi sướng quá không? Nó có than vậy không? Có than mà trời ơi sao mà tôi giàu có quá vậy không không? Nó kêu không? Nó có kêu là trời ơi sao mà tôi thoải mái quá vậy nè? Có kêu không? Không, mà cứ hơi một tí khó cái là thàn, mùa nắng cái là thàn, mưa cái là thàn, cái gì cũng thàn, mà có tiền thì không. Kỳ lạ ta. Ta thấy cuộc đời nó kỳ lạ với con người ta, nó bản tính con người ta nó như vậy đó. Cho nên dân Do Thái lúc mà họ không có cơm ăn áo mặc, đói thì họ được Chúa cho họ qua bên Ai Cập và Giuse làm tể tướng cung cấp lúa thóc cho họ, rồi sinh con đẻ cái, rồi vua Ai Cập mới hành hạ họ vì sợ họ đông quá sẽ chiếm đất Ai Cập. Chúa mới đưa họ ra khỏi đất Ai Cập vào đất hứa. Mà trên đường vào đất hứa thì phải đi ngang qua sa mạc. Sa mạc là nơi thử thách, sa mạc là nơi để rèn luyện coi họ có tín thác vào Chúa hay không. Mà ta thấy dân Do Thái sớm nắng, chiều mưa, tối nó hầm hầm, nó thay đổi, thay lòng đổi dạ, luôn xoành xoạch. Được voi thì nó đòi tiền, đứng núi này thì nó trông núi nọ. Không bao giờ chịu chấp nhận cái hiện tại để mà hallelujah. Ôi trời ơi, tạ ơn Chúa như thế này thì anh thua gì. Bây giờ cầm cuốn sách lên, cầm cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa lên. Họ phải biết lúc họ phải biết chấp nhận cái hiện tại, đón nhận cái hiện tại mà hallelujah. Anh có sách hết mà sao không chịu giơ tay, lại muốn dễ dãi rồi, lại muốn đi ngồi nghe giảng, cứ ngồi thôi kệ cha, muốn nói gì nói. Chỉ muốn dễ dãi thôi, chỉ muốn là ngồi nghe nghe giảng, chẳng muốn nói gì, nói lẹ lẹ cho tôi đi về. Không bao giờ chịu động não, không bao giờ chịu động tay động chân, không bao giờ chịu động tâm của mình. Lời Chúa mình nghe nó phải xoắn vào trong tâm của mình cơ, chứ mình không được dễ dãi. Lời Chúa nghe không có chuyện nghe cho vui tai, lời Chúa không có chuyện nghe cho nó xong, lời Chúa không có chuyện nghe như nước đổ đầu vịt, lời Chúa không có chuyện nghe là vào tai này đổ tai kia. Nhưng mà lời Chúa như lưỡi gươm hai lưỡi, lưỡi gươm trên cái gươm hai lưỡi, nó đâm vào, xoắn vào tâm can mình. Mình phải thấy là mình phải sống như thế nào hợp với lời Chúa. Cho nên không than thân, không trách phận, mà chấp nhận bằng lòng đón nhận cái hiện tại như là hồng ân của Thiên Chúa, để lúc nào cũng hallelujah. Đấy, bây giờ mới chịu giơ tay lên đấy, không thôi là bắt đầu gãy tay rồi, không chịu giơ tay mà cứ lấy tay mà gãy tay. Hallelujah. Chứ em nghe giảng là phải lúc nào cũng phải tỉnh thức, phải sẵn sàng la hét hô hoáng dơ đục để cho mình động đậy, để cho lời của Chúa lắc lọt vào trong trái tim của mình. Dân Do Thái vào trong sa mạc bắt đầu khổ, có bắt đầu kêu, rồi nó đói thì Chúa cho ăn cái gì? Manna. Không phải làm gì cả, chỉ việc ra sáng sớm khi mà sương xuống thì lấy cái thức ăn đó mà Chúa ban từ trời xuống, đem về rồi nhào, rồi làm bánh mà ăn, rồi nó cũng than, ăn riết nó than, là nó muốn ăn cái gì nữa?
Thịt.
Muốn ăn thịt, tôi thèm thịt, Chúa lại cho thịt. Thịt là chim cút từ trời rơi xuống, rồi có bánh, có thịt, rồi nó rững mỡ, nó lại đi thờ con bò vàng, lấy vàng đúc lên một con bò và nó thờ, nó bỏ Thiên Chúa. Thiên Chúa nổi giận và muốn diệt cái đám dân này, thì Môi-se lại khẩn nài Chúa: Chúa ơi, xin thương tha cho đám dân này. Và lần này thì nó quá quắt đến mức độ mà đã ăn được manna rồi, có bánh ăn, có thịt ăn, có nước uống, rồi có mây che nắng ban ngày, rồi có lửa soi sáng ban đêm, chẳng cần đèn đuốc gì cả, vậy mà vẫn không tín thác vào Chúa, lại bắt đầu ăn manna, ăn chim cút, uống nước ở mãi rảnh rang, sướng quá thì bắt đầu ngồi thèm cái gì? Củ hành, củ tỏi bên nước Ai Cập. Trời ơi, ngày xưa tôi ở Ai Cập tôi có canh cua rốc tôi ăn, ngày xưa tôi ở Ai Cập tôi có cả pháo mắm tôm tôi ăn, ngày xưa tôi ở bên Ai Cập tôi có cái gì pì nữa, nhớ thèm gì, thịt bò, ôi trời, chim cút thì lại thèm thịt bò, lại bắt đầu nhớ lại cái cảnh Ai Cập và than trách đi Môi-se là ông đưa chúng tôi vào đây để chúng tôi chết thèm, bây giờ không chết đói nữa mà là chết thèm. Nó không nhớ rằng ngày xưa Ai Cập bị nô lệ, bị hành hạ, bị áp bức, bị bóc lột, bị ức hiếp như vậy. Bây giờ được tự do thì lại không thấy cái giá trị của sự tự do, mà chỉ lại thích thèm những cái mùi vị của nô lệ, là củ hành, củ tỏi. Anh chị em chúng ta nhiều khi cũng thế. Mình đã đi đến với lòng thương xót Chúa rồi, cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, được ân huệ của Chúa rồi, nhưng đôi khi chúng ta không tỉnh thức, đôi khi chúng ta lại chạy theo thói thế gian, lại đi thèm củ hành, củ tỏi nước Ai Cập, lại nhớ lại ngày xưa mình chưa đi lòng thương xót, giờ này mình ngồi hát karaoke, còn bây giờ đi lòng thương xót 3 giờ phải đi đầu lần chuỗi lòng thương xót. Ngày xưa mình chưa đi lòng thương xót, mình ăn tục nói phép thoải mái, còn bây giờ mình đi lòng thương xót Chúa, mình có được ăn tục nói phép nữa không? Ngày xưa mình chưa đi lòng thương xót Chúa, mình ăn gian nói dối được, bây giờ mình đi lòng thương xót Chúa, ăn gian nói dối được nữa không? Ngày xưa mình chưa đi lòng thương xót Chúa, mình năm bồ bảy bịch, bây giờ mình đi lòng thương xót Chúa còn năm bồ bảy bịch nữa không? Không. Cho nên bắt đầu lại thèm, lại nhớ lại cái cảnh ngày xưa mình ăn chơi, ngày xưa mình mù khú, ngày xưa mình vân vân và vân vân. Cho nên muốn lôi kéo mình trở lại cái con đường xưa lôi cũ, có bóng trăng tan 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 tan, cứ muốn đi về đường xưa lối cũ. Rất nhiều cái cám dỗ, dân Do Thái đã bị cám dỗ là muốn quay trở về đường xưa lối cũ. Mình ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em cũng bị cái cám dỗ đó, ma quỷ nó đang bao vây chung quanh anh chị em, nó đang tìm mọi cách để mà lôi kéo anh chị em ra khỏi cái con đường của lòng Chúa thương xót. Vì con đường lòng thương xót là con đường rộng hay con đường hẹp? Anh chị em đến giáo điểm Tin Mừng, cái con đường phẳng hay con đường quanh co? Con đường xa lộ hay là con đường đau khổ? Đau khổ. Chúa thôi, nó đang làm đường mập gành, gập gành, ngồi xe nào cũng chết, xe Honda cũng chết, xe hơi cũng chết, đi xe nào cũng chết, mà có khi đi bộ lại càng chết hơn. Cho nên là anh chị em đến đây, đấy là một cái ơn rất lớn. Vì nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta sẽ bị cái cám dỗ như người Do Thái, thôi ở nhà sướng hơn, tại ông đó, ông rủ tôi đi lòng thương xót, đi vào cái con đường nó sắp gần chết này, tại ông đó.
Mệt quá trời luôn.
Mệt quá trời luôn. Bắt đầu than, tại bà đó, bà rủ tôi đi lòng thương xót Chúa, đã nghĩa đây là gì của bà?
Trong một con ạ.
Bà đây là gì của ông?
Vợ.
Rồi. Ai rủ ai đến đây?
Nhà con rủ con đến.
Rồi ông đến đây ông có hối hận hối tiếc gì không?
Không ạ.
Có thấy vui không?
Còn thấy vui ạ.
Rồi có than trách vợ là tại sao bà đưa tôi đến đây không?
Không hề.
Không hề. Hallelujah. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đến với lòng thương xót Chúa mà mình không hề hối tiếc, không hề hối hận, thì đấy là cái ơn lớn lắm. Vì nếu mà chúng ta hối tiếc, chúng ta hối hận vì đã đến với lòng thương xót Chúa, là ma quỷ nó thắng thế. Ma quỷ nó đang vẫy tay réo gọi, này quay trở về cái sướng đi, quay trở về cái thoải mái đi, cứ nhậu đi, kệ nó, lòng thương xót ăn thua cái gì, đúng không? Ôi giời ơi, đi kiếm con vợ trẻ đi, con vợ già thì chán lắm rồi. Ôi giời, đi kiếm cái thằng bồ khác đi, thằng bồ khú đế của mình giờ hết hứng thú rồi, mình sẽ bị cám dỗ. Ôi giời ơi, đi làm cái nghề gì nó có nhiều tiền chứ cứ chân chỉ hạt bột rồi thật thà thì chết, đâu chết đâu mà chết, thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương, còn láo nháo thì ăn gì, láo nháo thì ăn cơm, Còn lôm côm thì ăn hủ tiếu. Còn cứ thật thà là chỉ có húp cháo thôi, có gì cả. Thì ta thấy rằng là mình dễ bị cám dỗ lắm. Và chính bản thân chúng tôi cũng vậy. Nói thật với anh chị em, tôi cũng bị cám dỗ giống như là Môi-sen. Anh chị em nghe Môi-sen nói thế này, than thế này với Chúa đây này. Anh chị em nghe Môi-sen nói rất thật, rất thật, anh chị em nghe nhé. Ông Môi-sen nghe thế dân tụng 5 tụng 7 mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Anh chị em thấy Đức Chúa bừng bừng nổi giận, ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa rằng: sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã kêu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con? Chúa bảo với Môi-sen: hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng. Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn khi chúng khóc lóc đòi con? Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa vì nó nặng quá sức con. Một mình con không thể gánh nổi dân này nữa vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Chúa, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Ta thấy Môi-sen than với Chúa như vậy, đúng không? Đúng với tâm trạng của con, tự nhiên của con người không? Lạy Chúa, con chịu không nổi, gánh nặng của dân này quá lớn đối với con. Chúa bảo con là phải bồng, phải ấm, phải cho nó bú mớm như là người vú nuôi chăm sóc. Làm sao con làm được chuyện này? Lạy Chúa, con không có làm được chuyện này. Thì cảm giác thì như đó khó chịu lắm. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình là người con của Chúa mà mình hay than trách Chúa, Chúa cũng vẫn đón nhận, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên là Ngài đón nhận con người ta. Lúc người ta vui, người ta hallelujah. Lúc người ta không vừa ý, người ta làm gì có của tạ ơn Chúa. Người ta không vừa ý là người ta than trách, kêu ca trách móc. Và Môi-se nói: lạy Chúa, cái gánh nặng này của dân làm sao mà con chịu nổi đây Chúa? Tại sao Chúa để cái gánh nặng lên con? Thà Chúa cất con đi còn hơn là để con cứ phải chịu cái gánh nặng này, con không chịu nổi nữa Chúa ơi. Nhiều lúc tôi cũng bị cái cám dỗ giống như Môi-se, đi vào lòng thương xót Chúa là như vậy. Lạy Chúa, cả một cái gánh nặng, cả bao nhiêu ngàn người này, mỗi ngày con gánh cái gánh đó từ 12 giờ trưa cho đến 9 giờ tối, làm sao con chịu nổi Chúa ơi. Lạy Chúa, cái gánh nặng này đủ cả Nam Trung Bắc, đủ cả Việt Nam lẫn Việt Kiều, đủ thứ hết. Và gánh nặng này ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đủ thứ hết. Và cũng xin nói luôn với anh chị em ở đây là đây không phải là bệnh viện, đây là nơi cầu nguyện, đây là nhà cầu nguyện. Và anh chị em ốm đau bệnh tật thì chúng ta đến cầu nguyện rất đúng, không có gì sai. Tuy nhiên những anh chị em mà có những người thân bị bệnh tâm thần, chúng ta biết tâm thần là cái người mà đầu óc của họ không còn tỉnh táo, không còn bình thường nữa, thì chúng ta phải đem họ đến bệnh viện thôi, để bác sĩ tâm lý hay là bệnh viện tâm thần. Chứ chúng ta đưa họ đến đây, họ đâu biết gì, rồi họ la, họ hét, họ quậy, họ phá, có khi họ đập, họ đạp, họ ném đá, họ chạy lung tung hết, thì những người nhà không được phép đưa đến đây và không nên đưa đến đây những anh chị em bị bệnh tâm thần nha. Những người mà bị ma quỷ nó nhập nó ám lại là khác, nó không có phá như kiểu đó. Còn tâm thần là la hét rồi đi ném đá rồi chửi bới lung tung hết, nó làm náo loạn cả cái cộng đoàn chúng ta không nên và không được phép đưa đến đây. cần thì anh chị em cứ viết thư cầu nguyện, rồi chúng tôi hiệp ý cầu nguyện cho. Ngày nào mà chúng tôi chả cầu nguyện cho những người bệnh, nhất là những người bệnh nan y, ngày nào chúng tôi cũng dâng những hy sinh cầu nguyện. Anh chị em an tâm, mình lặn lội mình đến đây viết thư khấn cầu nguyện cho người nhà của mình, tốt hơn là mình đưa người nhà của mình đến đây. Thứ hai là những người mà đang hấp hối, anh chị em đem đến đây rồi chỗ đâu mà để, rồi lỡ mà trên đường đi có chuyện gì xảy ra thì biết nói thế nào. Cái gánh nặng này nó đã nặng rồi mà nó còn nặng thêm nữa. Rồi người ta đến người ta làm biên bản, người ta đến người ta làm giấy thủ tục pháp y rồi thế này thế khác, rất là phiền, rất là khổ cho chúng tôi. Cho nên thưa anh chị em, nhiều lúc tôi thấy cũng như Môi-se lạy Chúa, cất cái gánh nặng này đi, một mình con chịu không nổi đâu. Nhớ lại lời của Phao-lô cũng kêu với Chúa, và Chúa nói ơn ta đủ cho con. Faustina cũng nói với Chúa như vậy, lạy Chúa, con là một nữ tu vừa yếu đuối vừa dốt nát vừa hèn mọn, chỉ là một nữ tu bậc hai mà Chúa bảo con là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho cả thế giới thì quá sức của con, gánh nặng này con chịu không nổi, thà Chúa cất con đi còn hơn là để con phải chịu cái gánh nặng này. Chúa bảo cứ đi, ta ở với con, đừng sợ. Cho nên Faustina cả cuộc đời đã dấn thân vào cái con đường đó, Phao-lô cả cuộc đời dấn thân theo Chúa, và Môi-se cũng thế. Dù kêu như thế nhưng Môi-se vẫn trung thành tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa ra tay, tuy rằng Chúa muốn tiêu diệt cái dân cứng đầu cứng cổ này, nhưng Môi-se lại nài xin Chúa, còn nói vậy thì nói chứ, xin Chúa thương cái dân này, nó như vậy nhưng mà rất đáng thương. Thưa anh chị em, nhiều lần tôi cũng như anh chị em cũng bị cám dỗ, nhìn cái nhà thờ nó như thế này có ai thích không? Thật lòng chúng ta có thích không? Không, mình muốn đập nó ra xây một cái nhà thờ mới, đúng không? Đúng không? Nó phải khang trang, nó phải to tát, nó phải như thế nào chứ, mà nó cứ lụp xà lụp sụp như thế này thì chịu sao nổi. Rồi người khác đến nói cha Long, cho nghe nói cha có cái điểm tin mừng, đông người đến lắm, sao tôi đến thấy nhà thờ của cha mà thấy gì mà nó bé bằng cái lũ mũi đó, tẻo tẹo tẻo teo thế này mà nó lụp xà lụp sụp thế này. Thưa anh chị em, vì chúng tôi phải lựa chọn là cái dễ dãi, là cái thoải mái, là mình cứ xây cho nó to vào để mình được người ta khen, được không? Được thôi, thế gian nó khen được không? Được thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà làm lại, thưa anh chị em cũng ngồi suy nghĩ, làm lại thì phải ranh giới rồi thế này thế khác. Và ngoài trời bà con mưa nắng thì ngồi ở đâu đây? Nó dằn vặt tôi suốt cả tháng này, đêm nào cũng vậy, 1-2 giờ sáng đi vòng hết chỗ này, vòng qua vòng lại. Để nếu mình sửa mình lợp thì nó gọn gàng, nó đẹp đấy, nó ngăn nắp đấy, nhưng mà nó có cái khoảng không gian, thì cái khoảng không gian ấy dân nó ngồi, mưa thì sao, nắng thì sao, họ ngồi ở đâu? Hôm Chủ nhật vừa rồi hết cái con đường này, anh chị em ngồi xuống đất ấy, không có ghế mà ngồi, nắng chang chang, những bà bầu, những bà già, những ông lão, những người phụ nữ chân yếu tay mềm mà ngồi đất, bụi mưa nắng cát cứ ngồi. Mà bây giờ nếu mình quy hoạch lại, mình làm lại thì lại phải dành cái khoảng này cho chỗ này, khoảng kia cho chỗ kia, lại bớt cái không gian đi, và lại không có chỗ che mưa cho nắng cho bà con. Mưa thì họ chạy vào đâu, nắng thì họ nấp ở chỗ nào? Nó dằn vặt lắm thưa anh chị em. Thôi tôi nói với anh bạn, anh cố gắng anh giúp tôi làm sao đó, và làm sao mà để phải có chỗ che mưa che nắng cho bà con. Bây giờ phải lựa chọn, một là làm lại thật đẹp, thật ngăn nắp, thật quy mô, ai nhìn cũng thích, nhưng mà dân thì lại không có chỗ ngồi, những lúc mưa nắng không có chỗ nấp, không biết ẩn vào đâu. Hoặc là làm lại thì anh chị em đến sớm cái chỗ này mà làm thành cái nhà thờ đàng hoàng, anh chị em đến sớm ngồi vào đâu đây, nằm chỗ nào để mà nghỉ chân đây, dằn vặt lắm. Cho nên ai cũng muốn sướng, ai cũng muốn ấm thân, tôi cũng thế thôi. Dạy gì mà cứ phải ngày nào cũng quần quật như thế này. Sáng ngày có anh bạn vô chơi trai, thưa cha không nghỉ ngày thứ hai đi, cha nào cũng off ngày thứ hai, sao cha không off đi? Tôi nói bộ anh tưởng tôi cũng muốn làm thân trâu à? Ai mà chẳng muốn làm người sướng, chứ tôi đâu có muốn làm người khổ. Ai mà chẳng muốn ngồi mát ăn bắt vàng, Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh là nếu mà giờ gia đình của anh từ ngoài Bắc vô đây mà tới ngày thứ hai đến đây cha không làm, đóng cửa nghỉ, gia đình anh không được đi lễ rồi đi về, anh nghĩ sao? Ồ, không được, gia đình con thì con phải đi lễ chứ. Thì thế không? Và những người khác thì sao? Mà đây thì không có phải là một giáo xứ để thông báo mọi người biết được như thế. Cho nên tôi đau lòng lắm. Tôi cũng vẫn sướng, muốn sướng chứ. Ngày thứ hai nghỉ thoải mái cho ấm tâm thân, sướng lắm. Tôi thật lòng nói với chị em là tôi rất muốn. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh mà những anh chị em đến rồi phải thất vọng ra về mà không được dự lễ lòng thương xót, mình lại thấy xót xa, lại lao đầu vào, lại làm thân trâu, lại làm thân ngựa, lại làm thân cày. Bảo thôi chả ráng chịu, không thèm nói với cha nữa. Bảo anh thương tôi thì tôi cũng cảm ơn anh, nhưng mà người dân khổ thì ai thương họ đây anh? Anh thử nghĩ giùm tôi coi, ai thương họ đây? Anh bạn giận, bảo không thèm nói với cha nữa. Bảo thôi anh giận tôi chịu thôi. Bảo lao cho cha mà cha không biết lo cho cha. Bảo tôi cũng biết, tôi ngu gì tôi không biết lo. Tôi biết lo chứ. Nhưng mà bây giờ sao đây thưa anh chị em? Các tông đồ cũng vậy, trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng muốn dễ dãi là người dân đi theo Chúa vào một nơi hoang vắng. Và khi mà Chúa thấy họ đám đông như vậy thì ba chữ thì cầm sách lên, lại ngồi yên là dễ dãi rồi. Chúa thấy đám đông dân tất tửa như vậy thì Chúa thấy chúng ta đang ngồi nắng mưa như vậy thì Chúa thấy anh chị em mình không có nhà cao cửa rộng như vậy thì Chúa thấy anh chị em mình ốm đau bệnh tật mà còn lết còn bò còn khênh đến đây thì và khi chạy lòng thương như vậy thì Chúa làm cái gì thưa anh chị em? Người giảng dạy và chữa lành các bệnh nhân. Vì họ đang đói khát lời Chúa, cho nên là Chúa đi vào nơi hoang vắng. Mà người ta đi bằng cái gì đến với Chúa? Tin mừng ghi người ta đi bằng máy bay, có không? Trả lời nghe cho rõ, đi bằng máy bay, đi bằng tàu bò, đi bằng xe hoa. Trả lời to lên, đi bằng tàu thủy, đi bằng phi thuyền, đi bằng xe hơi, đi bằng xe Honda. Người ta đi bằng cái gì? Đi bằng xe hăng cải. Biết xe hăng cải không? Xe đó rẻ nhất, không có tốn xăng, tốn cộ gì hết. Muốn đi lúc nào đi, không cần chìa khóa. Xe hăng cải là xe hai cẳng. Đi xe hai cẳng. Và người ta đi bộ để đến với Chúa. Anh chị em thấy, vào một nơi hoang địa vắng vẻ là người ta phải chấp nhận đi bộ, là phải đá sỏi bụi nắng khát đói để đến với Chúa. Giống như anh chị em ở đây, những người từ mãi Con Tum, từ mãi Tuyên Quang, các nơi nào đi đến đây phải vất vả có khi mấy ngày đường. Anh chị em tìm đến nơi hoang vắng này, đây là một nơi hoang vắng. Khi anh chị em ra về nó hoang và nó vắng lắm thưa anh chị em. Mà Chúa mời gọi anh chị em đến đây, Chúa đã đi vào nơi hoang vắng và anh chị em tìm đến với Chúa, giống như người dân đi bộ mà đến với Chúa. Cho nên Chúa, đấy 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 đấy, ngủ rồi đấy. Cho nên Chúa và Chúa giảng dạy và chữa lành. Giảng dạy có nghĩa là Chúa cho họ của ăn tinh thần, của ăn thiêng liêng, và Chúa chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của họ. Rồi chiều đến, khi mà Chúa thấy những người dân này không có gì để ăn thì Chúa hỏi các môn đệ làm sao, ở đây các con có gì cho họ ăn không? Các tông đồ đưa ra giải pháp nào, giải trước các tông đồ đưa ra giải pháp nào dễ dãi hay khó khăn? Dễ dãi. Dễ dãi bằng cách nào? Nhà ai lấy về xin thông báo sau lễ, nhà ai lấy về. Ai đói thì kiếm cơm mà ăn, ai khát thì kiếm nước mà uống, ai không có xe thì kiếm xe mà về. 1, 2, 3 đứng dậy đi về, đứng dậy đi về, đứng dậy đi về. Không về tôi về. Thế là tôi vào phòng, tôi ăn cơm, tôi đóng cửa, tôi ngủ, được không? Được không? quá ngon đi chứ. Tôi vào phòng tôi ăn cơm, tôi đóng cửa tôi ngủ, quá ngon. Còn ai sống chết mặc bay, tôi làm hết nhiệm vụ tôi rồi, tôi làm lễ rồi, tôi đọc kinh, tôi cầu nguyện rồi, xong rồi tôi đi về được chưa? Được rồi. Anh chị em thấy không? Nếu mà như vậy thì chỉ là người chăn thuê chứ không phải là mục tử. Mục tử là phải lo cho người ta về đến nơi đến chốn yên ổn hết rồi, tối còn đi coi từng cái cửa, coi từng cái điện, coi từng cái nước, coi từng cái ghế, kê lại rồi nhặt từng cọng rác xong xuôi hết thì phải 1 giờ sáng hay 12 giờ đêm. Thế thì thưa anh chị em, các tông đồ tìm giải pháp dễ dãi mà Chúa không chấp nhận. Một là công sợ mất thời giờ, cho họ ăn thì mất thời giờ. Hai là mất tiền bạc, cho ăn thì phải mua. Mà các tông đồ bảo có 200 bạc cũng chẳng đủ cho số người này ăn, không ăn thua gì cả. Cho nên vừa sợ mất thời giờ, vừa sợ mất tiền, vừa sợ mất công sức. Mất thời giờ, mất tiền bạc, mất công sức là ba cái mà các tông đồ ngán không muốn làm. Giống như người Do Thái chỉ muốn sướng, chỉ muốn thoải mái, chỉ muốn nhẹ nhàng. Chúa không đồng ý. Các con hãy cho họ ăn. Các con hãy cho họ ăn. Các tông đồ phải làm công việc đó. Các linh mục tu sĩ phải làm công việc đó. Đi tu, Thánh Faustina nói rằng đi tu, một tu sĩ, một người đi tu mà sợ khó, sợ khổ thì không xứng đáng là một tu sĩ. Một tu sĩ mà lúc nào cũng sợ khó, sợ khổ thì không xứng đáng là một tu sĩ, không xứng đáng là một người dâng mình cho Chúa. Cho nên các tông đồ phải làm công việc đó. Vậy thì có gì? Để có 5 cái bánh và 2 con cá. Cho họ ngồi xuống và Chúa cầm lấy, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho ai? Cho ai? Cho các tông đồ. Và các tông đồ trao cho dân. Các tông đồ phải làm, các tông đồ phải cộng tác với Chúa. Đi theo Chúa thì phải làm, đi theo Chúa thì phải vất vả. Và người ta nói ăn cơm Chúa, ăn cơm Chúa, ăn cơm Chúa, múa tối ngày. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày, chứ không được ngồi yên an vị mà hưởng nhàn đâu thưa anh chị em. Nào bây giờ mời ông lên đây, ông múa thế nào cho mọi người nghe coi được, coi như thế nào. Cho một tràng pháo tay, coi ông này ông lên ông múa sao coi. Đây, ông múa sao, được ơn của Chúa như thế nào.
Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, chào các bạn trẻ, chào
thôi được rồi.
Con là Trần Ngọc Lý. Con là Trần Ngọc Lý. Năm nay con 53 tuổi, con đến từ giáo xứ An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Con được Chúa ban cho con hai ơn là năm con năm con 37 tuổi con bị một cơn ba cơn bệnh nặng, là lúc đó là con bị hở van tim, ung thư máu và xơ gan. Và con đã tuyệt vọng và con đã đấy ra Đức Mẹ Lao Vang và nhờ Đức Mẹ Lao Vang chuyển cầu cùng Chúa, và Chúa đã chữa lành cho con. Và hôm nay con sống thêm được 17 năm nữa. Và ơn thứ hai, và con tới đây để con xin cha và quý công đoàn cầu nguyện cho thiếu nhi của giáo xứ con được biết siêng năng đi tham dự thánh lễ mỗi ngày và chiều mình Thánh Chúa vào tối thứ ba hàng tuần. Và bệnh cũ con, bệnh xơ gan con hôm nay bị tái phát, xin quý cộng đoàn cầu xin Chúa cho con. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho con mà sống để con làm sáng danh Chúa.
Thì chết có làm sáng danh Chúa không?
Dạ chết hết làm được rồi.
Và con được... chết có làm sáng danh Chúa được không? Chúa Giêsu không chết có làm sáng danh Chúa Cha không? Nghe, nếu Chúa Giêsu chỉ thích yêu mạng sống mình mà không muốn chết, không chịu chết, không dám chết, có làm sáng danh Chúa Cha không? Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Cho nên đâu phải là mình sống mình mới làm sáng danh Chúa, và mình chết mình cũng làm sáng danh Chúa. Mình chết trong bình an của Chúa, chết trong lòng thương xót của Chúa, có làm sáng danh Chúa không? À, chúng ta thấy hình ảnh một nữ tu khi mà cô ấy bị ung thư, đau đớn lắm, Nhưng lúc mà cô ấy nhắm mắt lìa đời, cô ấy nở một nụ cười. Anh chị em mở trên mạng thấy một nữ tu miệng cười rất tươi, mặt rất sáng, ra đi trong bình an vì căn bệnh ung thư. Có sáng danh Chúa không?
Có
không? Còn bây giờ ông to, ông khỏe, ông là đại gia, ông ăn chơi, ông gái gú, ông bia bọt, ông có làm sáng danh Chúa không? Ông đang sống này làm sáng danh Chúa đi.
Không.
Sao mà cứ bảo là sống thì mới làm sáng danh Chúa, còn chết thì không làm sáng danh Chúa? Đó, sống rồi làm sáng danh Chúa đi. Nhậu nhẹt, gái gú, bia bọt, ăn chơi chắc đáng có sáng danh Chúa không?
Không.
Đấy là sống mà như đã chết. Mà nếu ta chết trong lòng thương xót Chúa là ta đang, và đó mới là sống thật. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nhớ dùm tôi, nhớ không? Đây, tôi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng. Rồi, được rồi. Đây, một cái đĩa. Rồi, mời ông về chỗ. Mạnh dạn nha, sống chết trong tay Chúa, không có lo lắng gì cả. Tôi anh chị em đến đây cầu nguyện, đừng có lúc nào cũng cầu lạy Chúa cho con sống. Sống mà không làm sáng danh Chúa, sống làm cái gì? Sống mà làm mất lòng Chúa thì sống làm cái gì? Sống mà trong đàn tội lỗi thì sống làm cái gì? Lạy Chúa hãy cho con chết được trong lòng thương xót của Chúa. Có xin đơn đó không? Tôi đọc tôi chưa thấy ai xin đơn đó bao giờ. Chả có ai xin là cho con chết bao giờ cả. Chết trong lòng thương xót Chúa mà lại cứ sợ là sao? Anh chị em thấy không? Tôi trời ơi, cái nó còn nước còn tát. Tôi bảo nước nào tát cái gì? Tát nó vào lòng thương xót Chúa đi, rồi Chúa đón nhận có phải sướng hơn? Tại sao mình không dám tín thác như vậy? Cô này mặc áo dài lên đây thử coi. Rồi, áo dài Việt Nam.
Trước hết là con xin tạ ơn Chúa, và con là con đội ơn Cha, và con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Nhẫn, con ở giáo xứ Hay Giáp, địa phận giáo phận Bùi Chu. Nay con đã được rất nhiều ơn, Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con được ơn mới nhất là bác của con là bà Trùng Thuận ở giáo xứ An Hòa. Con không biết thuộc giáo phận nào. Bác và anh của con, các chị con đã dìu dắt con, đưa con tới lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành bệnh cho con.
Thế con bệnh gì?
Thưa cha, con bị bệnh nấm vẩy nến 17, con bị bệnh 17 năm nay. Mà con đi hết các bệnh viện nọ, bệnh viện kia, người ta đều nói là chị ơi, chị hãy về, chị chung thủy với bệnh của chị, cho đến khi nào chị lìa khỏi đời thì chị mới hết. Thì con không biết nói gì, con cứ nói chuyện với bác con bảo là con đi đi, vào đây, bác về các anh các chị sẽ đưa con tới Chúa, lòng thương xót Chúa. Từ ngày mà cha còn ở xứ Chí Hòa, con cũng cứ nói là con còn lên con nói với mẹ con, mẹ ơi, Chúa thì ở đâu cũng là Chúa, cha thì ở đâu cũng có cha, nhưng đến giờ này bác con đưa con vào thì Chúa thương con. Mới hôm 22 tháng 7 vừa qua.
Vào đây à?
Dạ, thì
con vào đâu?
Con vào tận nhà thờ Chí Hòa 22 tháng 7 thứ 7.
Nhà thờ Chí Hòa?
Không, vào nhà thờ lòng thương xót Chúa. Vâng, giáo điểm tin mừng. Tại đây thì con thấy là trong 3 ngày con lại bước chân về Bắc. Thì con lễ xong ở nhà cha, thì con về tuột bến xe Sài Gòn. Xong con về, con không quay lại bác con nữa. Thì con về được 3 ngày, thì con gội đầu, và con không bôi thuốc gì cả. Con chỉ gội có 2 lần đầu, đầu con sạch hết mọi tí, da chân, da tay cộng nhãn trơn luôn ạ. Thì đến ngày nay con lại sốt sắng, con lại bảo là con ơi, con đi với mẹ đi, mẹ dẫn con vào lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành cho con. Và con có đưa cả mẹ đẻ của con đi cùng. Thì ngày nay thì bệnh tật của con thì không cái gì không thể Chúa không thể làm được, sự gì khó mấy Chúa cũng làm được. Thì bây giờ con tín thác vào lòng thương xót của Chúa, Chúa đã cất xót bệnh nạn cho con. Chứ
Hallelujah. Đấy, bìa tỉnh tỉnh rồi đấy. Hallelujah. Đây cho tặng cho con một cái áo dài. Con hãy ôm lấy chính đấng mà đã chữa lành căn bệnh nan y đó cho con nha. Một người bệnh vẩy nến đang được Chúa, đã được Chúa chữa lành. Và đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Nha.
Con có đầu không?
Dạ thưa cha, dạ con không có đầu, nhưng chỉ có anh con là anh trai chồng của con có đầu, nhưng mà anh con không đi lễ bao giờ, bỏ Chúa lâu năm. Mà hôm nào con bảo chị con là con đi vào Chúa, vào cha, thì chị có nhắn nhủ gì không? Chị con có nói là hễ mà thím đi thì thím cầu nguyện cho anh để anh quay lại với Chúa. Thì con cũng bảo vâng, được rồi, em nhận lời. Thì con bảo để con vào con xin cha cho anh chị con xin cha một cái đĩa. Và con xin cha con tham lam.
Đây, đây, đây là cái đĩa DVD, anh con để con đút vào cái đầu của anh con. Nhớ đút vào cái đầu của anh con để anh con thấy được những chứng nhân lòng thương xót. Có khi nghe chưa chịu tin, nhưng mà mắt thấy chăm nghe không bằng mắt thấy. Mắt thấy rõ những chứng nhân lòng thương xót Chúa ở đây. Đút vào cái đầu của anh con nha, để cho anh con tỉnh ngộ mà quay về với lòng thương xót của Chúa.
Với thưa cha là con có một người họ bán đinh lăng cho con, họ bên nương. Mà họ có con dâu là người bên đạo, họ lấy con trai, nó lấy con trai nhà họ. Thì họ có nói với con là bác con cho con mấy quyển sách lòng thương xót Chúa. Thì con bảo là chị ơi, cháu đi, em đi vào cha như vậy, em chữa bệnh, em khỏi hết rồi. Thì bây giờ chị đau đầu, chị có muốn đi với em không? Chị bảo là thế thì mai mốt cho tớ xin quyển sách, nếu mà có đài thì cho tớ mượn, tớ nghe lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành cho tớ nhá. Thì con bảo là được
rồi, về con về cần mày cho mượn nghe nha. Rồi xin Chúa chữa lành cho con. Rồi về bình an. Rồi đây tặng cho con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đi về xuống chữa lành cho con mau. Rồi đi xuống. Rồi mời anh. Bé có lên không? Con hả? À lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Phêrô Nguyễn Văn Tiến, con ở giáo xứ Trúc Trưng địa phận Xuân Lộc ạ.
Anh con.
Dạ thưa cha, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Teresa Nguyễn Bảo Trâm.
Cha bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 12 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ thưa cha, con lớp 7.
Dạ, con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, là cũng nhờ có Chúa mà con đã được hết say xe.
Dạ thưa cha, con giữa năm 2015 là con bị viêm đa khớp dạng thấp. Thì con đi tất cả các nhà thương, rồi con đi ai chỉ đâu thì con đi đó, rất là nhiều thuốc, nhưng mà con uống không có hết. Thì cuối cùng là con đã bảo bây giờ là con chỉ có Chúa thôi. Thế là trên chỗ con thì có Đức Mẹ Núi Cúi, khu ẩn hương Đức Mẹ Núi Cúi. Thế là con mới đi xuống mẹ. Thì cứ một ngày là cứ một chủ nhật ấy, thì con đi hai lễ. Thì con đi một lễ ở giáo xứ con, rồi 9 giờ con lại đi xuống núi cuối con đi. Thì như vậy là cứ từ từ con đi, như vậy là mẹ chữa con, như vậy là từ trên cái cần cổ xuống tới đầu gối. Tại trước đây ấy, là khi mà nó đau như vậy là con hằn sốt không à, con ngủ không được, nhất là cái cần cổ này con ngủ không có được. Rồi tay của con á, con khâng cái gì lên 10 ký cũng không được. Hồi trước là ngón tay con nó chỉ có không có thẳng như vậy được, nó chỉ cong cong như vậy thôi à, tại nó sưng hết mấy cái đầu ngón tay lên nè. Bây giờ là tay con thẳng hết luôn rồi.
Làm sao mà anh biết được lòng thương xót Chúa? Anh có biết đi lòng thương xót Chúa không? Và như thế nào? Và hôm nay anh đến đây làm chứng cho Chúa?
Thì nói chung là con thì cũng biết, nhưng mà con cứng lòng, cứng đầu lắm. Thì mẹ con cũng hay rủ con đi xuống đây này. Thì thưa cha với cộng đoàn này, con cũng chăn nuôi heo. Thì cái đợt vừa rồi thì heo nó xuống giá nhiều quá, thì con bất an quá cho nên là con mới
chạy xuống đây. Dạ. Giá mày heo lên giá thì đâu có xuống đúng không? Biết nói gì đây. Rồi anh xuống đây thì anh thấy sao?
Thì con xuống đây thì con thấy rất là đông mà, và con rất là cảm động, cho nên từ đó con xuống đây, tức là con thèm xuống đây luôn, là cứ một tuần lễ là con xuống đây một lần. Thì từ từ là Chúa chữa hết cho con luôn, bây giờ con không còn đau chỗ nào nữa.
Bây giờ nếu mà anh xuống đây mà heo nó vẫn mất giá, anh có xuống không?
Dạ xuống à, tại bây giờ con nghiền luôn rồi ạ.
Hallelujah. Cái đó mới là cái quý đó. Hallelujah. Có thể là ban đầu là mình đến là chỉ vì lợi, vì heo xuống giá hoặc lên giá. Chúa mà cho heo nó lên giá là ngày nào con đi. Chúa mà cho heo nó xuống giá là không đi nữa. Có thể ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình như vậy. Nhưng mà mình đến đây mình cầu nguyện, mới đầu là cái ý là vụ lợi, nhưng mà dần dần Chúa nâng cái giá trị nó lên, nâng cái nhu cầu của mình lên, không phải là chỉ cơm áo gạo tiền như là người dân Do Thái, chỉ cái củ hành củ tỏi Ai Cập, chỉ thèm thịt thèm dưa hành dưa tỏi của Ai Cập. Đó là cái nhu cầu vật chất, cũng giống như người dân họ đói, nhưng mà họ đầu tiên là họ đói lời Chúa. Chúa nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa. Sau đó rồi thì Chúa thấy họ đói phần cơm bánh Chúa, họ không cần xin. Anh có nghe trong bài tin mừng, dân nó bảo: Chúa ơi con đói quá không?
Dạ có.
Nói bây giờ có không? Anh chị em nghe tin mừng vừa rồi, có dân nó kêu là: Chúa ơi con đói quá không? Nghe trả lời cho to lên. Nghe lời Chúa mà bây giờ trả lời được câu mà yếu như vậy à? Dân nó kêu là: Chúa ơi con đói quá không? To hay không?
Dạ không.
Chứ không kêu. Nghe lời Chúa nó tầm bậy, bảo là dân nó kêu: Chúa ơi con đói quá, làm gì nó kêu. Nó đi bộ vào trong hoang địa, nghe lời của Chúa mê say đến mức độ mà quên cả đói, quên cả mệt, quên cả khát. Nhưng Chúa không quên cái nhu cầu của họ. Anh đến đây anh cầu nguyện, anh cầu nguyện một nhưng mà Chúa biết 10. Anh cầu nguyện 10 thì Chúa biết 100. Anh chưa cầu thì Chúa đã biết nhu cầu của anh là thế nào rồi. Chúa đã biết là hôm nay giá heo nó bao nhiêu rồi, chứ đừng có tưởng là Chúa không biết. Nhưng Chúa không muốn anh dừng lại ở con heo. Chúa không muốn anh dừng lại ở cái giá của con heo. Vì giá của con heo, giá của một ký thịt heo không là cái gì so với giá máu mà Chúa đã đổ ra cho anh. Cái giá nó cao hơn nhiều, cái giá nó có giá trị hơn nhiều. Và anh chị em đến đây hãy tập nâng cái tầm nhu cầu của mình lên đi. Đừng dừng lại như người dân Do Thái, lúc nào cũng củ hành củ tỏi, lúc nào cũng thịt thà cơm áo gạo tiền, mà nâng cái nhu cầu mình lên cao hơn. Như lúc nãy tôi nói với anh đó, anh đến đây anh chỉ cầu là cho anh đến đây anh chỉ cầu cho khỏi bệnh thôi. Anh đến đây anh chỉ cầu cho khỏi bệnh thôi. Trong khi đó tôi hỏi anh là: nếu Chúa cần Chúa cho anh chết thì anh có tôn vinh Chúa không? Anh bảo không, sống mới tôn vinh Chúa. Phải cao hơn nữa là chết con cũng tôn vinh Chúa, vì con luôn luôn thi hành thánh ý của Chúa. Anh chị em đến đây nâng cái tầm hiểu biết của mình lên, nâng cái nhu cầu mình lên cao đi thưa anh chị em. Đừng dừng lại ở củ hành củ tỏi nữa, mà nâng nó cao hơn là con khao khát lời của Chúa. Đừng dừng lại ở cái bánh, vì Chúa làm phép lạ bánh cho 5,000 người ăn, chỉ là tin báo một cái bánh. Bánh nó tên là bánh gì? Bánh hàng sống, mà lát nữa đây mỗi người chúng ta được đón nhận. Đấy thưa anh chị em phải khao khát cái điều đó, anh chị em phải mong ước cái điều đó, chứ không phải chỉ là dừng lại ở sức khỏe phần xác, ở cơm áo gạo tiền, nhưng dừng lại ở sự sống đời sau, sự sống đời đời, nhu cầu tâm linh cao hơn nhiều. Hallelujah. Con bé hết say xe chưa?
Dạ rồi.
Ngon không?
Dạ ngon.
Vui không?
Dạ vui.
Đi nữa không?
Dạ có.
Rồi, hallelujah. Cho nên là chúng tôi không có, ở đây không có món quà vật chất để tặng cho anh, không có tặng cho anh 5 ký thịt heo hay là 10 ký thịt bò, nhưng mà tặng cho anh tới 365 ký. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho con gái. Dạ.
Cha con còn ơn nữa cha. Thưa cha, con thì con năm 2005 thì con có một cô rồi. Thì cô này là khi mà tới 3 năm sau thì vợ chồng con không có. Thì là vợ chồng con mới đi Đức Mẹ tả bào.
thì rồi được rồi, thêm đứa nữa gì phải không? Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc cho chúng con. Rồi, mời con.
Con xin chào cha, chào công đoàn. Thứ nhất là gia đình con được ơn thì không biết kể thế nào cho nó hết. Nhưng mà thứ nhất là có ông bạn, anh ấy là đảng viên, nhà anh đều đảng viên. Cái hôm 13 tháng trước chúng con đi 100 người. Thế là anh ấy ra chợ, anh cảm ơn cộng đoàn, mấy chúa tốt quá. Chị bị liệt hơn 5 năm, không biết đút cơm mà không biết gọi. Thế là lên lòng thương xót mà tạ là các bác phụng vụ cõng từ cổng nhà thờ và lên cha đặt tay. Thế bây giờ chị đã biết bắt tầm, biết quét nhà, biết đút cơm. Thế thứ ba vừa rồi anh ấy lại cố gắng, anh này đi, anh rủ con bảo là em phải kiếm được tiền thì em mới đi. Thế là hai ông bà này đi bây giờ khỏi méo mồm, biết làm hết rồi. Thế là anh ấy bảo là Chúa là tất cả. Hôm qua anh ấy lên xã lấy tiền hội chính binh, anh ấy khoe hết cả xã, cả chợ luôn, là Chúa là tất cả. Xong đấy,
anh chị em giờ cũng sẽ lên lặp lại cái lời của cái người anh em đó. Chúa là tất cả nha. Chúng ta tôn vinh
Chúa.
Chúng ta tôn vinh
Chúa.
Chúng ta tôn vinh
Chúa.
Như vậy là đủ lắm rồi. Thưa anh chị em, chỉ một câu nói đó thôi, Chúa là tất cả của một người không tin, mà bây giờ người không đạo ấy đã trở thành người có đạo. Rửa tội hay chưa rửa tội, người ấy vẫn là người có đạo, vì họ đã tôn vinh Chúa là tất cả. Trong khi đó, cái người Do Thái, dân riêng của Chúa đấy, chưa được Chúa chăm sóc như vậy đấy, mà họ có coi Chúa là tất cả đâu. Họ thờ bò vàng đấy, họ đi họ kêu trách Chúa đấy, họ thèm củ hành củ tỏi ở đất Ai Cập mà không biết rằng Chúa đang đưa họ vào đất hứa. Họ có coi Chúa là tất cả đâu. Tín thác vào Chúa thì phải coi rằng lạy Chúa, con tuyên xưng. Đấy, 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 đấy. Lạy Chúa, con tuyên xưng. Rồi, còn con một ơn mới nhất thôi, vắn tắt thôi, vắn gọn thôi, vắn gọn.
Con nói thật mà, như nhà con ấy bị tai nạn là 7 năm, thì chưa vừa rồi 13, chúng con đi 100 người, đến hôm nay là các bạn ở ngoài đạo cũng đi là 20 người nữa. Thì là nhà con bây giờ 20 ngày nay biết gọi em ơi anh đi lễ. Thì đây nhà con đây. Đấy, bây giờ vâng, anh ấy lên trên này, biết đi xe đạp điện luôn, hôm nào cũng đi lễ. Đấy, thế là chỉ tạ ơn của Chúa, chỉ có Chúa là nhất. Vâng. Đấy.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh đứng ở đây, anh đứng ở đây. Rồi, con đứng ở đây. Anh tên là gì?
Cha con tên là Phạm Văn Chất.
Bao nhiêu tuổi?
Hôm nay 64.
Bị bệnh gì?
67.
Bị bệnh gì?
Anh coi là không đi được, chân tay nó có cái run này.
Không nói được.
Bệnh không nói được, mấy lại chân tay nó cứ run này.
Bệnh không nói được. Có người bảo tôi bị bệnh gì? Bệnh không nói được. Anh yêu nghe, tôi bị bệnh gì? Bệnh không nói được. Mà đang nói. Thì ta thấy rõ ràng là trước đó là anh ấy không nói được và chân tay bị run, không có đi được. Mà bây giờ sau ngày 13 đến đây, anh đã đi lại được, đi biểu diễn thử coi ngon lành chưa? Anh đã đi được rồi và đã nói được. Nói được chưa?
Dạ, nói đây rồi ạ.
Hallelujah.
Cha cho con hát một bài. Vâng. Hát con mừng. Vâng. Con hát bài thần khi.
Rồi. Vâng. Được rồi. Bây giờ anh chị là người mà đã được Chúa ban ơn như vậy nha. Anh chị cảm tạ Thiên Chúa, và đây là những món quà mà chúng tôi dành tặng cho anh chị. Hai người đứng gần với nhau. Chị bao nhiêu tuổi?
Con 58 ạ.
Còn anh
67.
Rồi 67. Rồi mới 3 phút lên được 3 tuổi.
Vâng.
Anh ấy 67 tuổi, nãy anh nói lộn là 64. Đây là món quà cho anh, là đĩa DVD chứng nhân. Đây là món quà cho chị, 365 bài giảng. Chúng ta đang sống ở trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu, lòng thương xót. Ước mong rằng có những gia đình đẹp đôi như thế này. Ước mong rằng có những gia đình. Anh ấy bị bệnh như vậy là bao nhiêu năm?
Là 7 năm ạ.
7 năm anh ấy bị bệnh như vậy thì chị làm cái gì?
Con dọn vệ sinh với con quét rác ạ. Vâng, con quét rác ở chợ. Vâng.
Dạ. À, một người làm dọn vệ sinh và quét rác ở chợ, chị làm mấy năm?
Con làm cũng lâu rồi, từ 2005 ạ. Vâng.
À, hồi xưa tôi cũng làm cái nghề đó, là nghề dọn vệ sinh và quét rác ở chợ 3 năm. Cho đến 5 năm tôi cứ buổi sáng thì đi xé vé chợ, rồi sau đó phải không?
Vâng vâng ạ.
Sau đó thì buổi trưa khi người ta chợ tan rồi bắt đầu mình đi quét chợ, đúng không?
Dạ.
Sau đó là đi đổ rác chợ, đúng không?
Vâng, như hôm nay.
Rồi là sau đó là muốn kiếm thêm tiền thì tôi đến những cái nhà mà họ muốn đổ rác á, là tôi lại lấy rác thêm để đổ vào cái xe ba gác. Rồi tôi kéo hai cha con tôi kéo xe ba gác đi đổ rác, vừa xe vé vừa quét chợ vừa đổ rác suốt 3 cho đến 5 năm trong thời gian mà đi học ở đạo chủng viện, để có tiền mà học, để có tiền mà ăn mà sống. Thì chúng tôi đã trải qua những giây phút ấy. Cho nên chị nói cái này làm tôi nhớ lại cái nghề cũ của tôi. Tôi cũng thấy vui vui, ít ra có đồng nghiệp thôi. Chào đồng nghiệp. Rồi xin mời. Rồi bà là người đỡ đầu. Đỡ đầu cho ai?
Dạ đây ạ. Thưa cha, con thì con năm nay 77 tuổi, mà con từ khi con tự ái mới ở chùa, con là đạo gốc của con là đạo Phật. Thế nhưng mà con tự ái ở chùa thì con về với Chúa thì con trẻ già bao nhiêu mà giờ con khỏe lắm. Ra ngoài không ai đoán con đã 77 tuổi. Thế thì con đã đầu thì hôm nay con được lên đây đúng là cả một cuộc đời của con hôm nay mới đạt được cái tạ nguyện của con, để con nên con được cha hỏi con để con
bà ơi, tôi làm sao mà tôi dám đem chầu câu đến hỏi bà đâu bà. Mà bà này con được cha hỏi con, bà cười một cách thích thú. Bà gốc của bà là đạo Phật hả?
Đạo Phật là nhà con bao nhiêu đời chả bao giờ con đạo Thiên Chúa. Mà con về với đạo Thiên Chúa thì kết thúc ngày xưa con kéo được con dâu của trưởng của con, nhưng mà nó chết mất rồi. Thế bây giờ chồng nó bốc mộ thì không có cái thánh giá ở mộ, con về con bắt phải có thánh giá để là bên đạo.
Thì rồi bà theo và được theo đạo được mấy năm rồi?
10 năm rồi cha.
Bà đỡ đầu cho ông hay ông đỡ đầu cho bà?
Dạ, con đỡ đầu. Con đỡ đầu.
Đó. Ông tôi nói thật đấy, ông này là ông ấy đậu, ông đậu gốc hay là đậu theo?
Đậu theo ạ. À. Mới tháng 9 năm ngoái thì con lên đây cha về làm phép cưới cho con. Vâng.
Vậy là cái ông này là đạo Phật.
Dạ.
Bà cũng đạo Phật.
Dạ.
Xong rồi bà theo đạo trước.
Vâng.
Xong rồi ông theo đạo sau.
Vâng.
Xong rồi bà đỡ đầu cho ông ấy.
Dạ.
Rồi ai đỡ đầu cho bà?
Dạ cái bà ở quê nhà con, bà ấy cũng hơn con đến 5-6 tuổi á. Bà ấy con gái bà cùng cơ quan với con thì là đỡ đầu cho con.
Hallelujah. Cho thấy một câu chuyện rất là hy hữu.
Dạ.
Bà cười một cái coi.
Dạ. Con nghe để con xin tặng nào một bài hát mấy câu thơ con xin cho.
Rồi. Rồi đứng vào đây. Rồi ông đứng vào đây. Dạ.
Chúa ơi, con bước theo ngài, yêu thương phục vụ trọn đời hiến dâng. Con nguyện hai tiếng xin vâng, giá từ cha mẹ và từng người thân. xin cho con mãi trung thành bước theo chân Chúa chứng nhân tin mừng. Xin hết ạ.
Chúa từ cứ như là gái 17. Đây, đây sinh lễ đây cho bà, sinh lễ cho bà nhá. Đây cái máy 365 bài giảng cho bà. Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi chưa hết, từ từ. Đây là cây quạt lòng, cây quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là sâu chuỗi. Rồi đây là móc khóa cho ông. Bà cứ đưa tay, tôi biết tôi cho bà cái gì nữa bây giờ. Rồi. Bà muốn gì nữa? Có cái ảnh nhà bà, có ảnh lòng Chúa thương xót Chúa chưa?
Dạ.
Có cái ảnh to chưa?
Dạ. Có rồi đó.
Đây này, ảnh này, ảnh này này có chưa?
Dạ con phải đi mua đấy. À, con...
Có chưa? Có chưa? Có chưa?
Có rồi, nhưng mà con đi mua.
À. Tôi hiểu ý bà rồi. Bà nói về tôi hiểu, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bà muốn để tặng cho bà một tấm đúng không?
Dạ con xin cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả các ông các bà các anh chị em hôm nay. Thật con đến đây chắc con về con phải trẻ thêm được vài tuổi nữa cha.
Rồi rồi đi xuống. Bà muốn gì?
Năm gì là con 84 tuổi.
Cái gì bà? Cái gì bà?
Cái gì? Dạ, thử năm ha.
Bà bao nhiêu tuổi?
84 tuổi.
Ừ. Tức rồi bà kia 77, tôi 84 rồi.
Sao nhưng mà Chúa ban cho con là 15 năm nay không đau bệnh gì hết cả, khỏe. Ừ. Con hai người con. Ừ. Một người chết, một người sống. Là thằng con của con là giàu chết con.
Thằng giàu thì chết
à, thằng giàu chết.
Ừ. Nghèo sống.
Dạ. Ừ. Thành là con, nó mua cho con một cái vườn là chứa tới hai mẫu. Nó ở tại Đấm Hà, là về vùng xuống vùng xa đó. Thành là con phải một thằng ở thành phố Vũng Tàu chết, con một thằng ở Long Thành. Ừ. Thì con phải chịu nếu được. Ừ. Con ở cái nướng được, Chúa cho con ở một mình. Ừ. Rồi con xin hẹn, con cảm ơn cha, cảm ơn.
Vì bà ở một mình, bây giờ bà có cái máy 365 bài giảng chưa? Bà ở một mình để cho Chúa ở với bà nhé.
Dạ, dạ cảm ơn cha. Con xin gì? Tôi xin lời của Chúa, không bao có việc, không có việc gì mà Chúa không làm được.
Thôi, bà một mình cái quạt này tặng cho bà cái quạt này 100 năm nhé. Đời khoan, đây tặng cho bà cái sâu chuỗi này này bà. Bà đeo vào, đây để cho bà không có ở một mình. Đây, rồi đây nha. Rồi bà 84 tuổi, quay thằng con, thằng giàu nó chết, thằng nghèo nó sống. Bây giờ bà sống một mình, hết. Không có gì Chúa không làm được. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa cho chúng ta được một bữa cười no nê và đi tham dự thánh lễ mà cười như vậy, bảo là cười bằng 10 liều thuốc bổ. Xin Chúa cho mỗi anh chị em chúng ta giữ được nụ cười này mãi mãi, vì nếu mà anh chị em đi lòng thương xót Chúa mà về mình cứ nhăn nhó, mình cứ câu có, mình cứ khó chịu, mình cứ than thân trách phận giống như người Do Thái than trách Chúa, thì như vậy mình làm cho gương mặt của Chúa bị méo mó, bị rúng gió, bị trở thành khó ưa, khó chịu. Còn nếu anh chị em đi về mà như những người dân trong bài tin mừng ngày hôm nay say sưa nghe lời Chúa, dù khuya, dù trễ, dù muộn, dù đói, dù khát, vẫn tín thác vào Chúa, không lo gì cả. Anh chị em không lo gì thì Chúa mới lo cho anh chị em. Anh chị em thấy rõ ràng người dân nó không kêu ca như người dân Do Thái, mà nó cứ hồn nhiên như anh chị em ở đây này. Đến đây chẳng lo ăn, chẳng lo mặc, chẳng lo uống, chẳng lo gì cả, mà chỉ lo nghe lời Chúa. Và nhất là anh chị em lại được đón nhận không phải là manna ăn rồi chết, nhưng Chúa nói ngày xưa dân ăn manna rồi chết, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Phép lạ 5.000 người ăn với 5 cái bánh và 2 con cá là phép lạ mà Chúa vẫn ngày hôm nay vẫn thực hiện mỗi ngày nơi bí tích thánh thể trong thánh lễ. Có bao nhiêu ngàn người đến đây vẫn không bao giờ thiếu. Có muôn ngàn người đến đây vẫn đủ cho tất cả mỗi người và từng người. Mình Thánh Chúa Kitô. Mình Thánh Chúa Kitô. Mình Thánh Chúa Kitô. Hallelujah.